Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện. Kính thưa quý thính giả, hôm nay chúng ta sẽ cùng suy gẫm bài học có tựa đề Đừng tham tiền bạc, nhưng trên lời Chúa trong Ti-mô-thê nhất chương 6, từ câu 6 đến câu 10.
Vả sự tiên kính cùng sự thỏa lòng ấy là một lợi lớn, vì chúng ta ra đời chẳng hề đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được. Như vậy, miễn là đủ ăn đủ mặc thì phải thỏa lòng, còn như kẻ muốn nên giàu có, ắt sa vào sự cám dỗ, mắc bẫy dò, ngã trong nhiều sự tham muốn vô lý thiệt hại kia, là sự làm đắm người ta vào sự hủy diệt hư mất. Bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác, có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn.
Câu gốc của bài học: kẻ tham tiền bạc chẳng hề chán lắc tiền bạc, kẻ ham của cải chẳng hề chán về huê lợi, điều đó cũng là sự hư không. Truyền đạo chương 5 câu 10. Câu hỏi suy gẫm: sứ đồ Phao-lô khuyên ông Ti-mô-thê thế nào về vấn đề tiền bạc? Hậu quả của tham tiền bạc là gì? Còn cái Chúa nên có thái độ nào với tiền bạc? Thưa quý vị, con người sống trên trần gian thường bị đồng tiền cám dỗ, làm mờ mắt và phạm lắm sai lầm. Xưa nay, lòng tham tiền không bao giờ dứt trên thế giới này. Vì vậy, khi viết thư cho mục sư Ti-mô-thê, sứ đồ Phao-lô không quên đề cập vấn đề tiền bạc. Mở đầu ông khẳng định, sự tin kính cùng sự thỏa lòng ấy là một lợi lớn. Câu 6. Môn đồ của Chúa có cuộc sống tin kính kèm với sự thỏa lòng sẽ nhận được ích lợi thuộc linh rất lớn, vì họ sẽ không bị chi phối bởi tiền bạc vật chất. Sống thỏa lòng là phương thuốc tuyệt vời để trị căn bệnh tham lam. Sứ đồ Phao-lô giải thích, chúng ta chào đời với hai bàn tay trắng, cho dù suốt đời miệt mài thâu trữ đi nữa, khi lìa đời cũng chẳng thể đem gì theo. Vì thế, hãy sống thỏa lòng khi được Chúa ban cho những nhu cầu thiết yếu hàng ngày. Câu 7 và câu 8. Sống thỏa lòng với những gì Chúa ban, chúng ta sẽ không cố đeo đuổi vật chất để thỏa mãn tham vọng và bị cuốn vào cám dỗ. Sứ đồ Phao-lô cũng nhắc nhở rằng cám dỗ và cạm bẫy luôn rình rập những ai tham vật chất, thèm khát giàu có, hòng nhận chìm người ấy trong sự hủy diệt và hư mất. Câu 9. Tiền bạc là phương tiện cho cuộc sống, nên không có gì là xấu, chỉ có lòng tham tiền bạc mới xấu. Vì đó chính là cội rễ mọi điều ác. Câu 10. Nhiều người vì tham tiền, tìm mọi cách đeo đuổi mà chối bỏ đức tin. Chúa Giê-xu đã dạy, không ai có thể vừa yêu Chúa, vừa yêu tiền bạc được. Vua Sa-lô-môn cũng cho biết, kẻ tham tiền chẳng bao giờ thỏa mãn về tiền, nên họ thường muốn thêm và thêm nữa. Đến cuối cùng, tất cả cũng là hư không. Truyền đạo chương 5 câu 10. Chúng ta dùng tiền để phục vụ cuộc sống, điều đó không có gì sai, nhưng để đồng tiền điều khiển sẽ trở nên rất nguy hiểm và tồi tệ. Cơ đốc nhân cần nhớ rõ, tiền bạc và của cải là những điều Chúa giao cho chúng ta quản lý như một công cụ để đáp ứng nhu cầu của chúng ta và đem lại vinh quang cho Ngài. Chúng ta phải quản lý tiền bạc theo nguyên tắc Kinh Thánh, nghĩa là sử dụng tiền bạc cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Thái độ của chúng ta đối với tiền bạc quyết định cách chúng ta quản lý và sử dụng nó. Hãy luôn nhớ, chúng ta chỉ là những đầy tớ quản lý cho Chúa. Đừng ai ham mê tiền bạc để tích trữ cho mình. Hãy thỏa lòng và có thái độ đúng đắn với tiền bạc để hưởng được những lợi ích lớn Chúa ban. Chúng ta cùng cầu nguyện: Lạy Chúa, xin nhắc nhở con luôn nhớ rằng sự mê tham tiền bạc là cội rễ của mọi điều gian ác. Xin giúp con sống thỏa lòng với những gì Chúa ban và làm tốt vai trò quản lý trước mặt Chúa. Amen. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta đang xem tiền bạc là ông chủ hay đầy tớ của mình. Làm thế nào để cảnh giác trước lòng tham tiền bạc? Mê tham tiền bạc chớ nên, cội rễ điều ác chớ quên lời này. Sống theo lời Chúa mỗi ngày, quản gia trung tín nhận đầy ơn Cha.
Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.